Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 19 với đề tài Thờ Phượng Bằng Tâm Thần và Lẽ Thật, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 13 đến câu 24. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 13 đến câu 24. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng: Tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán: Ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao người đàn bà Samari chỉ nghĩ về giếng vật chất khi nghe về nguồn nước sống? Điều này khiến chúng ta liên tưởng thế nào về thực trạng của phần nhiều người khi đến với Chúa? Câu hỏi thứ hai: Tại sao Chúa biết người đàn bà không có chồng chính thức mà Ngài bảo bà gọi chồng bà đến? Người đàn bà Samari đã có sự thay đổi nhận thức gì về Chúa? Câu hỏi thứ ba: Đức Chúa Giê-xu trả lời thắc mắc của người đàn bà Samari như thế nào? Ngài muốn dạy điều gì về sự thờ phượng thật? Điều này đem đến cho chúng ta niềm vui như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao người đàn bà Samari chỉ nghĩ về nước giếng vật chất khi nghe về nguồn nước sống? Điều này khiến chúng ta liên tưởng thế nào về thực trạng của phần nhiều người khi đến với Chúa? Dù Đức Chúa Giê-xu giới thiệu nguồn nước sống cho người đàn bà Samari, nhưng mà vẫn nghĩ đến nước giếng. Bà xin Chúa cho nước để bà uống mà không khát nữa. Như vậy, bà không cần phải đi lấy nước vào giữa trưa nắng gắt để tránh mặt mọi người như thế này. Bà không hiểu Đức Chúa Giê-xu đang nói đến nguồn nước thỏa mãn tâm linh đời đời, chứ không phải nước nuôi phần thể xác hữu hạn. Chúng ta có thể trách người đàn bà Samari, nhưng khi nhìn lại, Trong thời Chúa Giêsu cũng không thiếu người đi theo Chúa, nhọc công tìm kiếm Chúa cũng chỉ vì muốn có bánh ăn cho khỏi đói phần thể xác. Phúc âm Giăng ghi lại lời quở trách của Chúa với đoàn dân này rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Theo Phúc âm Giăng chương 6, câu 22. Và ngày nay cũng không khác với đoàn dân ấy bao nhiêu. Nhiều người, trong đó có không ít tín đồ, vẫn còn nghĩ rằng theo Chúa để được Chúa ban phước vật chất, làm ăn có tiền, con cái thi đậu, có việc làm, cuộc sống hanh thông hơn. Nếu theo Chúa với lòng mong đợi như thế, thì khi gặp hoạn nạn, thử thách, rất dễ bỏ Chúa. Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa biết người đàn bà không có chồng chính thức mà Ngài bảo bà gọi chồng bà đến? Người đàn bà Samari đã có sự thay đổi nhận thức gì về Chúa? Đức Chúa Giêsu tiếp tục cuộc trò chuyện. Ngài không nói về nước hằng sống nữa, mà Ngài đột nhiên bảo bà về gọi chồng bà ra đây. Qua câu chuyện trao đổi giữa Chúa Giêsu với người đàn bà Samari, chúng ta thấy người đàn bà này không nhìn nhận thực trạng của bản thân, cũng như chưa nhận biết đấng đang trò chuyện cùng mình là ai. Mãi cho đến lúc Đức Chúa Giêsu đề nghị bà hãy về gọi chồng của bà đến, thì lúc này bà giật mình, thừa nhận rằng mình không có chồng. Câu 16 và câu 17. Đức Chúa Giêsu tức thì nói rõ thực trạng của bà. Ngươi nói rằng, tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Câu 17 và câu 18. Một điều đặt ra, vì sao Đức Chúa Giêsu biết thực trạng của người phụ nữ nhưng vẫn đề nghị bà gọi chồng mình đến? Vì Ngài muốn bà nhận ra và chính thức thừa nhận tội lỗi của đời sống mình, và cũng nhận biết Đức Chúa Giêsu là đấng toàn tri qua câu nói của Chúa về tình trạng gia đình của bà. Khi nghe Đức Chúa Giêsu nói về thực trạng của đời sống sai trật một cách chính xác, thì bà liền nhận ra tội lỗi của bà. Bà đi lấy nước buổi trưa để che giấu tội lỗi trước mặt mọi người, nhưng bà phải đối diện với Chúa và với chính mình để khát khao nhận được nguồn nước sống Chúa ban. Thật vậy, bà nhận ra nhu cầu thật sự của bà không phải là nước uống, cũng chẳng là tình cảm, nhưng là một điều gì đó khác hơn. Cho nên dù đã trải qua 5 đời chồng và vẫn đang sống với một người đàn ông, nhưng chẳng thể làm cho bà được thỏa lòng. Bà vẫn còn khao khát một điều gì đó trong tâm linh. Và điều này đã giúp người đàn bà Samari có thể nhận ra rằng Đức Chúa Giêsu không chỉ là một người Giô-đa đến xin uống nước, nhưng Ngài là một đấng tiên tri. Bà thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Câu 19. Chính tội lỗi của người đàn bà Samari như một bức màn ngăn trở nguồn nước sống, nhưng bà đã có nhiều thay đổi khi gặp Chúa Giêsu. Từ chỗ xin Chúa cho nước uống để khỏi khát về thể xác, bà đã nhận ra tâm linh bà đầy tội lỗi. Từ chỗ thấy Chúa là người xin nước uống, nay bà nhận biết Ngài là đấng tiên tri. Câu hỏi thứ ba, Đức Chúa Giêsu trả lời thắc mắc của người đàn bà Samari như thế nào? Ngài muốn dạy điều gì về sự thờ phượng thật? Điều này đem đến cho chúng ta niềm vui như thế nào? Việc người phụ nữ xưng nhận Đức Chúa Giêsu là đấng tiên tri có ý nghĩa rằng bà tin Ngài là đấng đến từ Đức Chúa Trời, là người phát ngôn cho Chúa, và như thế chắc chắn Đức Chúa Giêsu sẽ hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Có lẽ vì thế mà bà chuyển đề tài sang sự thờ phượng nơi nào để Đức Chúa Trời đẹp lòng. Liền sau khi xưng nhận Đức Chúa Giêsu là đấng tiên tri, thì người phụ nữ nhanh chóng bày tỏ điều mà bà cũng như nhiều người Samari đang trăn trở, đó là tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Jerusalem. Câu 20. Chắc rằng trong tâm trí của bà nói riêng và phần đông dân sự lúc bấy giờ cũng có sự hoang mang, vì không biết đâu là nơi thờ phượng được Chúa đẹp lòng, theo tổ phụ của người Samari hay theo truyền thống của dân Giu-đa. Vì sao người đàn bà này lại hỏi Đức Chúa Giêsu? Vì theo điều bà đã xưng nhận Ngài là đấng tiên tri, cho nên bà tin rằng Đức Chúa Giêsu hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, Ngài sẽ biết và có lời hướng dẫn để bà có cách thờ phượng Đức Chúa Trời đúng đắn. Và quả thật như thế, Đức Chúa Giêsu cho bà biết rằng Đức Chúa Trời là thần, nên con người thờ phượng Chúa không thể giới hạn Ngài vào một nơi chốn nào cả. Đấng vô hình ở khắp mọi nơi, chứ không chỉ ở núi Garisim, cũng không ở Jerusalem. Nơi chốn chỉ là những phương tiện giúp cho người thờ phượng Chúa được thuận tiện để thờ lại Ngài bằng tâm linh và chân lý. Đức Chúa Giêsu phán với người đàn bà Samari: nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Câu 23 và câu 24. Đức Chúa Giêsu đã giải đáp điều lòng người đàn bà trăn trở, không bằng câu trả lời đúng sai, nhưng Ngài dạy phương cách cần thiết cho người có lòng chân thành muốn thờ phượng để Đức Chúa Trời đẹp lòng. Người đàn bà cũng như phần đông dân sự chỉ quan tâm đến nơi chốn xứng đáng và hình thức bên ngoài, nhưng Đức Chúa Giêsu cho biết rằng nơi chốn không quan trọng bằng chính những người thờ phượng có chuẩn bị tấm lòng và sự chân thành cần thiết khi đối diện với Đức Chúa Trời hay không. Nếu có, thì đó mới là phương cách đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bởi vì nơi chốn trên trần gian chỉ làm tạm thời, nhưng khi giờ hầu đến thì hai nơi chốn mà người đàn bà kể đến chẳng còn là điều quan trọng, dù biết rằng sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Câu 22. Nhưng sau đó sẽ loan truyền ra mãi và cho đến ngày cuối cùng, bất cứ ai trên thế giới này muốn thờ phượng Đức Chúa Trời không phải chỉ đến Jerusalem hay núi Garisim để thờ phượng Ngài, mà bất cứ nơi nào, miễn có những đời sống lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Chúng ta ghi nhận tấm lòng của người đàn bà này trải qua những nặng nề vì tội lỗi trong đời sống, nhưng tại đây chúng ta thấy được tấm lòng khao khát thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì thế mà Đức Chúa Giêsu đến với bà, bày tỏ lẽ thật về sự thờ phượng Đức Chúa Trời cho bà. Đây là tin vui mừng cho những đời sống đói khát tâm linh, đang khát khao thờ phượng Đức Chúa Trời. Không phải chúng ta sẽ xòe xòa trong việc chuẩn bị nơi chốn để thờ phượng Chúa, nhưng điều chính yếu và quan trọng đó chính là tấm lòng chân thành, khát khao được tôn cao danh Đức Chúa Trời, là đấng tuyên xưng là Cha, là Chúa của đời sống chúng ta. Cha trên trời luôn tìm kiếm những tấm lòng thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 13 đến câu 24 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 20 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mình gặp mình gặp gỡ Chúa Giêsu nảy sinh tình đệ huynh.
Dòng suối nếu càng tấp thì dòng sông mô càng khô. Tình yêu không Giêsu, ôi tình yêu sao càng vui.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàn đảo với đại dương. Tìm đến Chúa Giêsu, nghe lời mời dịu dàng, hãy đến với ta đi, con nhận ơn thứ tha.
Ngài đứng đón giang tay, trông chờ bạn từng ngày. Hãy đến với Giêsu, Chúa mang mọi sầu thương.
Vì Chúa chính dòng suối được sáng soi trong màn đêm, để ai trong vô giờ mong nước tha muôn tội lỗi. Tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con.